đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Noi theo gương Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, sống mà không ái dục khó biết bao nhiêu. Sống ở đời mà có thể làm được một điều lành khó biết bao nhiêu. Phải sống với những người, với những gì mà ta không ưa muốn ở trên đời, quả là một điều khổ biết bao nhiêu. Và rồi nổi trôi mãi hoài ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi, hết đời này sang kiếp khác chẳng bao giờ thoát ra được. Điều đó lại càng khổ biết bao nhiêu. Kính thưa quý vị, chư tăng ni mười phương về ở nơi đây để cùng nhau an cư kiệt hạ, để cùng nhau sát tấn trên con đường tu học mà trượng dượng lấy cái giới thân huề màng của mình, để làm cho cái ngọn đèn của chánh pháp không bị lu mờ ở giữa thế gian này. Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam trong bao nhiêu năm qua đã có một điều hết sức may mắn, được có chư tăng ni về an cư kiệt hạ như thế. Nơi đâu có tu học, nơi đâu có những bậc đạo hành, nơi đâu có cái chí nguyện phụng sự cho Phật pháp và cho con người, chỗ đó Phật pháp sẽ không bị lu mờ. Chỗ đó chính là nguồn hy vọng cho tất cả mọi người, mọi loài ở trong cái biển đời sống chết khổ đau này. Cho nên chư tăng về ở nơi đây để cùng nhau an cư kiệt hạ, để cùng nhau nuôi lớn cái giới thân huề màng để thành tựu đạo nghiệp của mình. Tất cả Phật tử ở nơi đây, chúng con xin nhất tâm đầu thành đảnh lễ, và không có một mong ước nào hơn, mong ước cho tất cả quý thầy, quý sư cô xứng đáng là những bậc mô phạm giữa trời người, để làm cái con thuyền đưa tất cả muôn loài thoát khỏi biển khổ đau, để làm ngọn đèn soi sáng cho thế gian này trong đêm mờ tăm tối của dục vọng, của vô minh. Thế giới mà chúng ta đang sống ở trong cái cõi mà đạo Phật gọi là cõi dục, bởi vì ở đó dục vọng như là một ngọn lửa thiêu đốt không ngừng con người. Bởi vì ở đó dục vọng như một dòng sông chảy xiết cuốn hút con người vào ở trong biển khổ đau. Dục vọng ở khắp tất cả mọi nơi này, và chính vì vậy mà trên thế gian này không có nơi nào an ổn hết cả. Chính vì vậy mà cả mặt đất này lúc nào cũng đầy lửa cháy của chiến tranh, của thù hận, của đau khổ. Ở trong kinh Đức Phật từng ví cái dục vọng nó quấn chặt lấy con người không khác gì như một cái sợi dây leo, mà nó quấn chặt lấy cái thân của cây sa la để rồi nó siết hết tất cả các thứ cành lá, và cuối cùng cây sa la đó bị chết. Dục vọng đối với một con người ở trong đời nó cũng là như thế. Ai ở trong đời mà không mong muốn hạnh phúc? Ai ở trong đời mà không mong cầu được an vui? Nhưng làm thế nào dục vọng có thể mang lại hạnh phúc và an vui cho con người? Dục vọng đó chỉ cho con người thỏa mãn trong một giây phút phù du những cảm giác khoái lạc trong đời sống này. Nhưng rồi khổ đau là cái gì cuối cùng còn lại ở trên đời? Chính vì vậy mà những người đi tu, những người con Phật hướng về cái con đường giải thoát giác ngộ, chính là những kẻ đi ngược dòng đời. Đi ngược dòng đời khó biết bao nhiêu, nếu không có cái tâm trí mạnh liệt làm sao có thể đi theo cái con đường giải thoát giác ngộ này. Cho nên bậc cổ đức ngày xưa vẫn thường dạy, ở trên thế gian này trong 1000 người thì mấy đâu mới có 1 người hướng về cái con đường thiền lành. Trong 1000 người mà hướng về con đường thiền lành, mấy đâu mới có được 1 người đi vào con đường tu tập. Trong 1000 người đi vào con đường tu tập, mấy đâu mới có 1 người đi cho tới nơi tới chỗ. Nói như vậy để biết được rằng mặc dầu tất cả những cái dục vật giữa thế gian này nó là hư ảo, nó là vô thường, nó là mong manh tạm bợ, nhưng sức cám dỗ của nó mạnh mẽ biết bao nhiêu. Làm ác ai cũng có thể làm được hết cả, và ai cũng có thể dễ dàng sa chân vào trong cái hố sâu tội lỗi. Nhưng mà làm lành, biết rằng điều lành đó mang tới cho mình hạnh phúc an vui, nhưng mà quả là khó biết bao nhiêu để có thể làm lành được ở trong đời. Chỉ cần nhìn trở lại con người của mình thôi, ta sẽ thấy rằng ở trong con người của chúng ta đấy lúc nào cũng có hai cái sức mạnh giằng co và lôi kéo. Một sức mạnh hướng ta đi lên, một sức mạnh khuyến khích ta làm điều lành, điều tốt. Nhưng mà rồi còn có một sức mạnh khác, một cái sức mạnh lúc nào cũng chỉ muốn dìm ta xuống, lúc nào cũng chỉ muốn mời gọi ta chìm sâu ở trong cái biển khổ mà thôi. Và thường thường ở trong đời, cái sức mạnh để hướng ta về nẻo lành, nẻo tốt, cái sức mạnh đó yếu đuối biết bao nhiêu. Trong khi lời mời gọi ta buông thả mình theo dục vọng, những lời mời đó cám dỗ ta biết bao nhiêu. Và chính vì vậy ai mà không mong cầu hạnh phúc an vui? Nhưng rồi có mấy ai ở trên đời mà có được hạnh phúc an vui? Bởi vì ở đây con người, cái năng lực mà xô đẩy con người làm điều ác, làm điều tội lỗi, cái năng lực đó bao giờ cũng mạnh mẽ hết cả. Bởi vì đó cái năng lực từ ở đây bao nhiêu những tham dục sân hận si mê từ trong vô lượng kiếp sống mà ta đã gieo trồng. Trong khi đó cái năng lực để hướng con người về nẻo lành, nẻo tốt, về con đường giải thoát giác ngộ quả là yếu đuối. Và chính vì vậy biết điều lành mà ta không thể nào làm nổi, biết điều ác mà ta không thể nào dừng chân trở lại được. Biết rằng rượu chè cờ bạc đó sẽ làm cho ta tan nhà nát cửa, thế mà ta không thể nào dừng chân lại trước sự cám dỗ của rượu chè cờ bạc. Biết rằng chỉ một cơn tức giận trỗi dậy không thôi là ta có thể làm đổ vỡ cái hạnh phúc mà ta đã xây dựng cả một đời. Nhưng mà rồi ta vẫn không thể nào kềm giữ được cơn tức giận của mình, để cho cuối cùng tất cả đều gãy đổ tất cả. Cho nên thưa quý vị, con đường tu học cái đạo của giải thoát giác ngộ. Cái con đường bỏ ác và làm lành quả là khó khăn biết bao nhiêu. Nếu không có chí nguyện, nếu không có nỗ lực, nếu không có cái trí tuệ để nhìn ra được rằng tất cả những gì đang cám dỗ ta đây đều chứa chất biết bao nhiêu là mầm mộng nguy hiểm, khổ đau, con người quả là hiếm hoi để có thể đi ngược dòng đời như thế. Nhưng mà con đường ngược dòng khó khăn, gian khổ, nhưng đó lại là con đường duy nhất để có thể cứu ta và cứu đời ra khỏi cái biển khổ sinh thảm tử này đấy. Giữa một thế giới đầy thù hận, thù hận giữa con người với con người, giữa chủng tộc này với chủng tộc khác, giữa truyền thống văn minh này với những truyền thống văn minh khác, đã làm cho cái ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt ở khắp tất cả mọi nơi. Giữa biển thù hận như thế, có cái gì để có thể cứu được con người ngoài trừ cái dòng nước từ bi từ ở nơi trái tim của mỗi người tuôn chảy để dập tắt được nó, quý vị? Dòng nước từ bi từ ở nơi cái trái tim của mỗi người đó chính là cái dòng nước mà đạo Phật khai mở cho con người sống ở trong cái thế giới thù hận này đấy. Giữa một thế giới đầy mê tín và cuồng tín, cuồng tín ngay cả trong sự giết nhau nữa, còn có cái gì để có thể cứu được con người ngoài cái ánh sáng của trí tuệ để nhận chân ra được đâu là con đường chân thật đưa tới hiểu biết và hạnh phúc chân thật, đâu là những hạt giống để ươm mầm cho cây hạnh phúc lớn lên giữa cõi đời đầy đau khổ này đấy. Ngày xưa có một người Bà La Môn đã từng tới hỏi Đức Phật: thưa ngài, ngài đã có bao giờ xuống tắm ở cái dòng sông Rahula đó chưa? Đức Phật hỏi lại: dòng sông đó là cái gì vậy? Có ích lợi gì để tắm ở giữa dòng sông như thế? Vì Bà La Môn thưa rằng: ngài không biết ư? Đó là dòng sông linh thiêng, đó là dòng sông để ta có thể tắm gội mà rửa sạch bao nhiêu tội lỗi ở trên đời, để vun trồng bao nhiêu cái phước lành cho đời sống của mình. Thế mà ngài không biết ư? Và để trả lời cho cái vị Bà La Môn đó, Đức Phật đã dạy rằng: tất cả những dòng sông ở trên đời này làm sao có thể rửa được cái nghiệp đen, nghiệp xấu ở trong mỗi con người? Không một dòng nước nào mà có thể làm sạch đi cái tội lỗi của một con người, nói năng một cách dối trá, hành động một cách tàn độc, sống với những tâm niệm xấu ác. Không, không một dòng nước nào trên thế gian này để có thể rửa sạch tất cả tội lỗi đó hết cả. Chỉ có ai biết sống một cuộc đời trong sạch, biết nói lời lành, không dối trá, không lường gạt, ai biết làm việc lành, không gây tổn hại cho người, cho mọi loài, ai biết sống với tâm niệm của từ bi hỷ xả, chỉ những con người như thế mới có thể rửa sạch được tội lỗi của mình mà thôi. Chỉ có những con người như thế mới có thể sống đời an vui hạnh phúc ở giữa thế gian này mà thôi. Thưa quý vị, chiêm nghiệm cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, chúng ta càng thấy ra những lời của Đức Phật dạy đó quý biết bao nhiêu và cần thiết biết bao nhiêu để cứu mình, cứu đời ở trong một cái thế giới dù văn minh tiến bộ nhưng hận thù đốt cháy khắp nơi như thế này, dù là khoa học kỹ thuật nhưng mà mê tín và cuồng tín vẫn xô đẩy con người vào trong những hành động gây tổn hại cho nhau như thế này. Đau khổ trên mặt đất có phải là từ một vị thần linh nào giáng tai họa xuống đâu? Đau khổ ở trên mặt đất chính là từ ở đến những hành động lời nói, từ ở đến những tâm niệm xấu ác mà con người và vạn loài đã gây ra cho nhau. Thì cũng như thế, chỉ có con người, chỉ có chúng sanh trong cõi đời, những kẻ đã tạo ra bao nhiêu đau khổ thì cũng chỉ có những kẻ đó mới có thể chuyển hóa tất cả những đau khổ đó mà tạo dựng hạnh phúc cho đời sống cũng như tất cả muôn loài. Làm thế nào chính con người gây ra đau khổ bằng tham dục sân hận si mê, bằng ganh ghét đố kỵ, bằng mê tín cuồng tín, mà lại có thể đi cầu thân một ái, ban tất cả phước lành cho mình? Chỉ có con người bằng sự tỉnh thức, lấy nước từ bi mà chuyển hóa những tâm niệm hận thù, lấy trí tuệ mà phá vỡ cái ngục tù của mê tín cuồng tín. Chỉ có cái đó mới có thể giải thoát được con người và cứu muôn loài ra khỏi cái biển khổ này thôi. Đức Phật thường được tán thán như là một con người đã dừng đứng dậy những gì đã bị quăng ngã xuống, là những con người đã vén mở ra những gì đã bị che kín, là người thắp đèn sáng vào ở trong bóng tối, là người chỉ đường cho kẻ lạc lối. Đức Phật là như thế. Và chúng ta những người con Phật hãy theo cái tấm gương Phật như thế, để mình có thể dừng đứng dậy những gì đã bị quăng ngã xuống. Lòng từ bi đang bị dập, đang bị khô cạn bởi cái ngọn lửa của thù hận. Chiến tranh chết chóc đau thương đang tràn lan ở khắp tất cả mọi nơi. Hãy dừng đứng dậy để cho cái nguồn suối từ bi có thể tuôn chảy. Hãy thắp lên ngọn đèn sáng để cho cái thế gian tâm tối này còn thấy được cái con đường mà đi về thanh bình, an lạc và chân lý. Tất cả tăng ni, những người con của Đức Thế Tôn mà tu mà học mà an cư mỗi năm như thế này cũng chỉ để mà nói theo gương Phật mà cứu mình cứu đời bằng cái trái tim từ bi, bằng cái ngọn đèn trí tuệ mà Đức Phật đã thắp lên giữa thế gian này thôi. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử ở tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này nhìn thấy hình ảnh của tăng ni mà có thêm niềm tin ở nơi đạo của Phật, nhìn thấy hình ảnh của tăng ni mà có thêm sức mạnh để mà đi tới trên con đường tu học chánh pháp và lấy chánh pháp và phụng sự cho con người. Tu học chánh pháp, lấy chánh pháp để soi sáng cho đời sống của mình, mà chuyển hóa tất cả những đau khổ cho mình, cho gia đình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Kính thưa quý vị, chư tăng đã an cư kiết hạ một tuần lễ rồi. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là khóa an cư kiết hạ này được hoàn mãn. Mỗi ngày từ 9:30 có thời pháp thoại, mỗi buổi chiều vào lúc 2:30 có lễ sám, và mỗi tối từ 8:00 có đào tràng để cầu nguyện cho mỗi người sống trong thời buổi khó khăn này tìm thấy được cái ánh sáng giác ngộ của Phật. Mong rằng các Phật tử có thể sắp xếp thì giờ công ăn việc làm của mình để về chùa tham dự những thời pháp thoại, những thời lễ sám, và tham dự cái đào tràng để cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho thân bằng quyến thuộc của mình trong một cái thời buổi mặc dầu không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng mà bao nhiêu thiên tai chiến tranh khủng bố vẫn đầy dây ở khắp tất cả mọi nơi như thế này. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Đi vào cuộc sống, đi vào cuộc sống, phiền não điểm chung, phiền não điểm chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh đều chung ở mình, cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu tâm nghiệp truyền từ danh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ danh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đạt đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt. Phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề thích thì trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không hai. Bồ đề thích thì trần gian, tình thì đại ngộ,
thật nhiệm màu. Trời xanh mây trắng tận nơi đâu, núi sông hùng vĩ vô bờ bên, rừng lá hoa đầy nước mây sâu. Huyện hoa làm sao cõi nước này, sao dày trăng đẹp dệt ai đây. Hoa xinh lộng lẫy khoe màu sắc, cây trái sum xuê thiệt đủ đầy. Ai vẽ nên tranh tuyệt diệu này, ai tô màu sắc cỏ hoa đây. Không hành thủy lục đầy nguồn sông, chim hót người ca, thực lạ màu. Cảnh vật tuyệt siêu thay, bàn tay huyền diệu ô vận đây. Cực lạc là đây, ai có hay.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trầm hương thơm đốt bay ngát ngào, đầu thôn quê xóm xa nao nao, dân làng tắm gọi lên chúa lễ. 14:30 mỗi tối dân tộc, nếp sống muôn đời.